Kính bạch thầy, chúng con xin phép có một số câu hỏi thầy như sau. Có ý kiến rằng là chúng sinh là như cái bệnh nhân ấy, mắc các loại bệnh khác nhau, mức độ nặng nhẹ thì khác nhau. Còn Đức Phật thì như một vị lương y thì đã căn cứ vào từng loại bệnh mà cho thuốc cho phù hợp. Đó là những cái bài kinh khác nhau. Thế vì vậy là có những bài kinh thì phù hợp với căn cơ của người này mà có thể là không phù hợp với căn cơ của người khác, thì Phật tử thì chỉ nên chọn những bài kinh nào phù hợp với mình để trì tụng thì mới có kết quả cao. Thì điều đó cũng nghĩa là cũng không cần thiết phải biết hết tất cả các bài kinh của Đức Phật. Thì xin kính mong thầy giải nghĩa.
Nội dung câu hỏi là một ý tưởng nè, chúng tôi thì không cho rằng như thế. Mỗi một bài kinh của Đức Phật giống như là một toa thuốc. Trong y khoa, đông y cũng như là tây y, không có một toa thuốc nào có thể trị được bá bệnh. Tương tự, không có một bài kinh nào có thể trị bá bệnh, phiền não, nghiệp chướng, khổ đau của tất cả chúng sinh. Bát chánh đạo mà chúng tôi vừa nêu ra trong bài nói chuyện về Đức Phật và Tinh Hoa Giáo Pháp đó, bao trùm hết toàn bộ mấy chục ngàn Đức Phật, mấy chục ngàn bài kinh mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm. Có vài chục bài kinh Đức Phật triển khai về chánh tri kiến, có những bài kinh Đức Phật dạy về chánh tư duy, có những bài kinh đó Đức Phật đề cập đến bát chánh đạo tổng quát, và cũng có nhiều bài kinh Đức Phật dạy về chánh niệm, có những bài kinh Đức Phật dạy chuyên về thiền. Đó là những cái phần triển khai mở rộng từ bản đồ tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Về kinh á, chúng ta đừng có lo là kinh này không phù hợp với mình, chỉ có kinh kia mới phù hợp với mình. Thực ra những năm tháng đầu khi chúng ta mới bắt đầu đi chùa, nếu quý vị được quy y tại một ngôi chùa theo Tịnh Độ Tông Bình Dân thì quý vị chỉ có biết đến kinh A Di Đà và danh hiệu Phật A Di Đà. Thì về sau này á, bất cứ một cái bài kinh nào khác chúng ta cũng đều có cảm giác xa lạ hết. Ăn cái gì quen rồi đó, cái khác á, tự nhiên thấy không thích. Nếu mới bắt đầu đi chùa và quy y mà chúng ta học được 50 bài kinh thì sau này đến chùa nào mà chỉ có tụng 1-2 bài kinh chúng ta cảm thấy nó thiếu dữ lắm, nó không đủ lắm. Nói một cái khác là thời gian đầu khi mới bắt đầu đến với đạo Phật đó, cái khuôn Phật pháp mà ngôi chùa cung ứng chúng ta như thế nào thì cái gu tín ngưỡng và tâm linh chúng ta sẽ bị in khắc như thế. Chứ tôi dám đoan chắc rằng những vị nào chưa là Phật tử trong đoàn hành hương 102 người và phát nguyện quy ngày hôm qua, thấy một đạo Phật mới toanh khác với đạo Phật tín ngưỡng dân gian mà mình đã thấy ở Việt Nam, thì về sau này đó, khi thực tập đó, nó khác hoàn toàn với những con đường tín ngưỡng mà người khác đã đi. Ta tiếp cận đạo Phật nhanh hơn, đi một đạo Phật một cách có kết quả hơn. Cho nên theo chúng tôi, các quý Phật tử cố gắng càng đọc nhiều bài kinh thì càng tốt cho đạo đức, cho trí tuệ của mình. Một người mà biết quá nhiều thứ, nhất là những tri kiến lầm, những kiến thức phương pháp, những kiến thức có lệ lạc, thì người đó có khả năng làm giàu, sống hạnh phúc và tránh được các tai ương tặc ách. Đài Thiên Văn có mặt, nhờ đó mà chúng ta tránh được lũ lụt, bão tố, phong ba và tránh được sự tổn thất cũng như là chết mạng người. Nếu như mình không có những kiến thức đó thì chúng ta sẽ thành nạn nhân thôi. Thì cũng tương tự, một bài kinh cung cấp chúng ta một dữ liệu tri thức, một dữ liệu thực tập, và biết nhiều bài kinh thì chúng ta hội tụ được nhiều thứ khác nhau. Các vị xuất gia ở trong các chùa đó thì ngoài nghi thức tụng niệm giới hạn trong 10 bài kinh, còn học Phật pháp có khi 4 năm, có khi 10 năm, có khi 20 năm trong các trường Phật học. Do đó, là các bài kinh căn bản và quan trọng đó người xuất gia đều nắm vững, cho nên họ không thiếu về tâm linh. Còn người tại gia mà chỉ đọc 2-3 bài về kinh thì rõ ràng là bị nghèo nàn về tâm linh. Hiện nay thì trang web tusachphat.com của chúng tôi đã đưa vào từ năm 2006 toàn bộ các kinh điển được dịch ra tiếng Việt dưới dạng âm thanh MP3. Ai có ổ đĩa cứng từ 500 GB có thể đem đến chùa Giác Ngộ và ngày hôm sau lấy toàn bộ các bài kinh đó, quý vị sẽ có thể có. Và đang lúc lên đi xe hơi, ở nhà làm việc hay bất cứ nơi nào, quý vị có thể mở mà nghe. Điều này nó thuận lợi hơn là đọc kinh, vì đọc kinh ta phải ngừng các công việc đang làm. Trang Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi biên tập vào năm 2000 đã đưa các bản kinh dưới dạng HTML, ai cũng có thể download và truy cập được. Nếu ai muốn thì đem cái cổng USB nhỏ để chứa đựng đại tạng kinh thuần Việt, mặc dù chưa trọn vẹn nhưng có thể giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn nạn khổ đau. Cho nên đó, hãy chịu khó để chúng ta khỏi phải khó chịu lâu dài. Một người mà không biết gì hết đó là dễ khổ lắm, dễ trở thành nạn nhân. Cũng vậy, người biết càng nhiều kinh, biết theo hướng ứng dụng và hành trì, người đó có khả năng trở thành thánh sớm hơn, trở thành chân nhân sớm hơn và trở thành người an lạc hạnh phúc cho chính mình nhiều hơn. Trong mọi tình huống, chúng tôi kính khuyên quý Phật tử đọc càng nhiều kinh càng tốt. Chúng tôi xuất gia cho đến ngày hôm nay là được 30 năm, và đọc kinh Đại Tạng đến 3-4 lần mà vẫn chưa dám tự hào rằng mình nhớ hết, biết hết lời kinh Phật dạy. Vẫn còn thấy mình như là một người học trò của Phật thôi. Và phải đọc lại thường xuyên thì mới có thể giảng kinh thuyết pháp chia sẻ với Phật tử được, chứ không thể tự động mà có kiến thức đó được. Những kiến thức mà chúng tôi thuyết giảng phần lớn là ăn ké Đức Phật. Đức Phật quá giỏi, quá sâu sắc, chỉ cần ứng dụng được chừng 1% của Đức Phật, chúng ta trở thành là người đắc nhân tâm đoạn. Hướng hồ, nếu ai có bộ nhớ tốt, thực tập nhiều từ lời kinh Phật dạy thì còn có thể đóng góp cho cuộc đời nhiều hơn thế nữa. Xin điều câu hỏi khác.
Bạch thầy, là tất cả những vấn đề mà các Phật tử hỏi cũng đã tương đối nhiều. Hôm ở trên xe rồi, con không dám hỏi nữa. Và chỉ xin hỏi thầy một cái cụ thể là ở khu vực đạo tràng đây. Thế thì con vừa đi tham quan từ cổng chính vào, thì con thấy bên tay trái có cái tháp sơn màu hồng, mà trong đó có những cái gian nhà, mà gian nhà trong đó có rất là nhiều bức tượng. Bức tượng con chưa nhìn thấy bao giờ cả. Bức tượng chỉ có hình mặt người, thế còn xung quanh đây là phủ vải hết, vải hết, vải hồng, vải vàng. Thì không biết nơi bức tượng là thờ ai và ý nghĩa như thế nào. Đó là một. Cái thứ hai, phía bên phải con cũng vào thì con thấy chỉ có phòng trống mà trong đó cũng không có gì cả, để có một cái như kiểu tọa cụ hình bông sen ấy ở giữa thôi. Thì cái tháp đó có phải là ngày xưa là hình tượng để cho các thánh tăng tu tập hay như thế nào? Ai gì đây, Phật thầy giải thích cho con.
Xung quanh khu vực tháp Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì ngoài tất cả các di tích tâm linh liên hệ đến Phật giáo, nó còn có một cái đền Hồi giáo rất lớn và những đền Ấn Độ giáo xung quanh. Khi Hồi giáo chiếm Bồ Đề Đậu Tràng, không biết lý do sao mà họ không phát hiện ra Bồ Đề Đậu Tràng, và Bồ Đề Đậu Tràng vẫn còn sừng sững 2-3 thế kỷ. Từ đó thì cây phủ trùm lên rất cao, dây leo làm cho họ không phát hiện ra. Thì ở mặt sau, chứ là trước mặt chúng tôi đó, là nó có một cái đền Hồi giáo, mỗi một ngày là 6 lần họ mở lo những lời cầu nguyện của Hồi giáo lên, và lắng ướt luôn, lắng át luôn cả cái tiếng tụng kinh của các phái đoàn tại đây. Còn hai ba cái đền mà chú Đức vừa nêu đó, đó là thuộc của Ấn Độ giáo. Và Ấn Độ giáo thì họ có thói quen thế này: chỗ nào có tâm linh Phật, có di chỉ khảo cổ Phật, có di tích Phật, thì họ phải cố gắng làm sao xây một cái nơi thờ phượng của họ lên, để khi các Phật tử vào chiêm bái những nơi di tích Phật thì cũng có cơ hội vào chiêm bái của họ. Và để làm công việc này có hiệu quả đó, thì họ giải thích như thế này: Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của Thượng Đế. Và cái dụng ý mà họ muốn nhắn gửi đến đó là thay vì theo đạo Phật là đạo hóa thân của Thượng Đế, thì hãy quay trở về với đạo Bà La Môn gốc, vì Thượng Đế gốc nằm ở đạo này. Lối chơi chữ tinh vi đó đã làm cho rất nhiều người bình dân trở thành là tín đồ của Ấn Độ giáo. Ví dụ như những ông bà đang lại gọi Bồ Đề này là những người theo Ấn Độ giáo. Và người nam nào mà cạo đầu trọc hết mà trên cái đỉnh phía sau đó chưa là một nhóm tóc đó, đó là cái dấu hiệu để tang báo hiếu, hoặc là người cha hoặc là người mẹ vừa qua đời. Thì truyền thống của Bà La Môn giáo khích lệ họ là đi đến các cái đền miếu của Bà La Môn giáo, trong đó có đạo Phật, vì họ cho rằng là đạo Phật là một chi nhánh của Bà La Môn giáo, để cầu nguyện làm phúc tu tập tâm linh cho ông bà của họ được siêu thoát. Và người nam á buộc phải ở trần, mặc cái quần truyền thống, người nữ thì ăn mặc kính. Như vậy để xác định đâu là Phật tử thì quý vị có thấy thể những đoàn nào mà mặc áo trắng, quần màu trắng, dầu là theo cái phong cách gì thì đó là các Phật tử của Phật giáo Nam Tông. Còn Phật tử Phật giáo Bắc Tông á thì Việt Nam mặc áo tràng hoặc màu lam hoặc màu nâu, Trung Quốc mặc áo tràng màu đen, Nhật Bản mặc áo tràng màu xám, và một số nước thì có các cái loại màu sắc khác nhau. Còn những người mặc theo Ấn Độ truyền thống đó, phần lớn là những người theo Ấn Độ giáo, vì họ nghĩ rằng Đức Phật là Thượng Đế của họ. Như vậy việc thờ tào tạp đó đã làm cho đạo Phật bị hiểu sai. Ngày hôm qua đó, khi mình có mặt ở tại hang Khổ Hạnh, đó là một cái cơ sở tâm linh của Phật giáo. Ở bên tay phải bên trong đó thì họ thờ Linh Ga, tức là dương vật của Thượng Đế. Mà theo Ấn Độ giáo đó thì Linh Ga đó là nguồn gốc của sự sống, cho nên họ tôn thờ và sáng mơ họ tưới sữa lên. Đang khi Đức Phật nói do vì hoạt động đó mà con người tái sinh, cho nên người tu phải chuyển hóa, mà người tại gia thì hưởng nó đúng người, đúng luật, đúng đạo đức. Hai cái rất là khác nhau, nhưng mà lại được để ở trong cùng một khu vực, là bởi vì Phật giáo chúng ta quá hiền. Đến cái đền thờ Sujata tại địa điểm Sujata dân bát cháo sữa, chúng ta thấy ba cái tháp màu trắng cao, đó là tháp của Ấn Độ giáo. Họ xây dựng án trước mặt và cuối cùng chúng ta phải đi mặt sau. Cái con đường mà hôm qua chúng ta đến đó là mới mở cách đây vài năm thôi, và chán nhựa mới hồi cuối năm ngoái. Là bởi vì các phái đoàn Phật giáo không muốn phải đi vào cái cơ sở tâm linh của mình mà thông qua một cái ngôi đền của Ấn Độ giáo. Họ cố tình làm như thế để thu hút giới quần chúng về bên phía họ thôi. Đang khi Đức Phật là người xóa sổ Thượng Đế và các thần linh, thì họ nói Đức Phật là hóa thân thứ 9 của Thượng Đế. Cái ngày cuối cùng khi về Đề Ly đó, nếu còn thời giờ chúng ta sẽ tham quan đền Asakdam của Ấn Độ giáo. Đó là cái đền đẹp nhất hành tinh trong Ấn Độ giáo, và cũng là lớn nhất hành tinh, bằng đá sa thạch đỏ. Thì họ làm hình tượng của Đức Phật như là hóa thân của Thượng Đế, và các cái tượng được điêu khắc chạm chỗ trong đó là gồm có 20.000 tượng. Thì cái tượng Đức Phật và tượng Hoàng hậu Maya sanh ra Đức Phật là cũng để ở trong lẫn lộn giữa các vị Thượng Đế của Ấn Độ giáo. Và bằng phương pháp này họ đã quần chúng quá Ấn Độ giáo, thu hút tất cả những người theo đạo Phật về với đạo giáo. Cư sĩ Bồ Tát Eberker đã thấy rõ được, nên ông đã vận động giới cùng đinh từ bỏ Ấn Độ giáo để có một thân phận có giá trị và được mọi người thừa nhận. Dĩ nhiên cái phong trào đó phải đòi hỏi đến nhiều bàn tay hơn thì mới có thể làm được. Rồi hiện tại thì Bồ Đề Đậu Tràng này để ban quản trị gồm có 9 thành viên, 5 thành viên là người Ấn Độ giáo, 4 thành viên là Phật tử. Cho nên biểu quyết theo dân chủ đó thì những người Ấn Độ giáo vẫn là quyết định chính thôi. Chỉ là hôm qua chúng ta đi thiền hành thì chúng ta thấy là rất nhiều cái phong tục tập quán của Ấn Độ giáo đang được thực hiện trong khuôn vi của tháp Bồ Đề Đậu Tràng của đạo Phật. Trong vòng 40 năm qua, cộng đồng Phật giáo Ấn Độ kêu gọi chính quyền Bihar giao trả Bồ Đề Đạo Tràng cho đạo Phật quản lý vẫn chưa thành công. Hòa thượng Sensai, người Nhật Bản sống tại Ấn Độ trên 50 năm, cứ một năm tới đây ngồi biểu tình tuyệt thực trung bình là 15 ngày để kêu gọi chuyện đó nhưng cũng không đi tới đâu. Đó là cái trở ngại của cộng đồng Phật giáo thế giới. Nhưng là người Phật tử chúng ta phải thấy rõ, dầu cho các tôn giáo khác như Hồi giáo, Giảng Đồ giáo xây dựng các trung tâm của họ gần bên đạo Phật đó, thì không vì thế mà đạo Phật bị chết đi. Đạo Phật vẫn tiếp tục tỏa sáng thôi. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi có sức sống lớn nhất. Và cũng điều rất là lạ, Hồi giáo phá tất cả nhưng Bồ Đề Đạo Tràng này là còn nguyên thôi. Các cái mảng xi măng ở mặt ngoài của Bồ Đề Đạo Tràng đó là được trùng tu để cho công trình này sau 2-3 thế kỷ không bị sạt lở. Hay nói cách khác là tuệ giác của đạo Phật là bất hữu với thời gian và vượt lên trên vô thường. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, con xin hỏi một câu. Lúc nãy thầy có giảng là người Phật tử tại gia, người Phật tử tại gia nếu mà cần phải đọc nhiều sách để khai trí, và nếu mà tu theo con đường tịnh độ hoặc là mật tông thì thời gian sau tư tưởng sẽ lệch lạc. Vậy chúng con là Phật tử tại gia, chúng con theo lời thầy dạy lúc nãy là tu theo con đường bát chánh đạo, thưa thầy như vậy có đúng không? Hoặc là thiền, mà thiền á thì chúng con không có khả năng, đôi khi không có khả năng để thực hiện thiền, thì chúng con phải theo con đường chánh đạo phải không? Xin thầy cho biết rõ để chúng con có thể thực hiện được.
Quý Phật tử lưu ý, khi chúng tôi kêu gọi quay trở về bát chánh đạo, chúng tôi chưa bao giờ nói rằng đi theo tịnh độ và mật tông là bị lệch lạc. Chúng tôi chỉ nói rằng là nó chỉ là hai phần nhỏ trong bát chánh đạo thôi. Cái gì cũng vậy, nó đòi hỏi đến khổ luyện nhiều, tinh tấn nhiều, quyết tâm nhiều thì chúng ta mới có kết quả lớn. Bây giờ nếu con đường đó là gồm có 8 phần, do vì giới hạn như vừa trình bày mà ai đó chỉ thực hiện một phần thì ta phải hoàn tất 7 phần còn lại thì con đường chúng ta dài hơn thôi. Còn nếu mà mình nỗ lực mình làm cả 8 phần thì con đường mình rút ngắn. Như vậy tốt nhất là chúng ta nên nỗ lực cả 8 phần. Và thiền không có gì là khó, quý vị có thể ngồi trên ghế ngồi thiền cũng được, hoặc là đang đi chúng ta vẫn có thể thực tập thiền cũng được. Nó khác với thiền tâm Trung Quốc, thiền Trung Quốc thì rất là khắt khe và không thuộc về lời dạy của Đức Phật. Còn thiền của Đức Phật thì việc thực tập rất đơn giản, quán chiếu thân để không phải bị làm nô lệ của thân, quán chiếu cảm xúc để không bị cảm xúc đưa đẩy chúng ta như là thủy triều lên và xuống, quán chiếu tâm để chúng ta gạn lọc tâm thanh tịnh, quán chiếu các ý niệm trong tâm để chúng ta cắt đứt cái ký ức quá khứ, khép khổ đau quá khứ lại. Đây là những điều ai cũng có thể làm được, không cần có kiến thức vẫn có thể làm được. Nếu mình tin rằng mình làm được việc đó. Còn các tông phái như vừa nói là giảm cái chất liệu đạo Phật xuống, và do vậy chỉ thực tập một phương diện, và do đó không thể nào trọn vẹn đầy đủ được. Mặc dù các pháp môn này những vị truyền bá bao giờ cũng quảng cáo rằng là thực tập là được kết quả, tu như thế là chuyên tu, nhưng trên thực tế là một chuyện hoàn toàn khác. Lời nói khích lệ thì không phải là lời nhân quả, mà lời nhân quả thì nó lệ thuộc đến phương pháp hành trì. Do đó cứ thực tập dần dà rồi chúng ta sẽ quen thôi. Quý vị nào tu theo pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật, thì nên nhớ đó là một phần nhỏ của chánh niệm. Như vậy muốn niệm Phật có kết quả, nhất tâm bất loạn theo Kinh A Di Đà mô tả, trước nhất chúng ta phải có chánh kiến và chánh tư duy. Không đạt được hai yếu tố này thì đừng bao giờ mong có được chánh niệm, đừng bao giờ mong có được bất loạn. Thời gian chúng ta ngồi niệm Phật cũng giống như ngồi thiền đó, lúc đó tâm nó được yên tĩnh hơn thì các cái mấy động trong tâm nó sẽ được nổi dậy, thì chúng ta thấy rõ mồn một. Đang khi hàng ngày mình loạn động hơn thì mình không biết, chứ mình tưởng rằng đó là nó không có, chứ thực ra nó có nhiều hơn. Đọc thoại hay nói nhẩm trong đầu đó là vọng niệm, thường xuất hiện với những người có tà tư duy và tà kiến. Ai mê tín dị đoan, sợ hãi nhiều, tinh hoàng si nhiều, và ai còn tham sân si nhiều thì ngồi xuống toàn là những cái nói nhảm và đọc thoại trong đầu, nó liên hệ đến dây mơ rễ má của những thứ này. Cho nên muốn tu tập tịnh độ tông nhất tâm bất loạn đúng và có kết quả sớm thì điều tiên quyết phải thực hiện chánh kiến và chánh tư duy. Trong nhiều bản kinh Đức Phật nói, ai không sống đời đạo đức, tức là có chánh niệm, xin lỗi, có chánh ngữ, chánh mạng, rồi chánh nghiệp, chánh tinh tấn, thì đừng có hòng mà thoát khỏi các nỗi sợ hãi. Tức là tu tập đạo đức mới được bình an không sợ hãi, và không chúng ta sợ luật pháp nghiêm trị, sợ bị người tố cáo, sợ lời thị phi, sợ các cái ảnh hưởng tiêu cực. Mà nỗi sợ hãi chưa hết thì khi ngồi xuống niệm Phật, vọng niệm trỗi dậy như là một phản ứng tất yếu, như là một sự biên tập mới, như là một thách đố mới. Chánh niệm không có thì không thể nào đạt được nhất tâm và bất loạn. Như vậy muốn nhất tâm, ta phải đi tất tần tật cả bát chánh đạo. Vấn đề còn lại là chúng ta muốn thời gian mình thực tập nhiều hay thời gian ít thôi. Ai muốn thời gian tu phải vài chục kiếp thì mới đạt được hết bát chánh đạo, thì mình chọn tu một phần trước, sau đó mình tu thêm phần thứ hai, phần thứ ba. Còn ai muốn nhanh thì tu cả 8 phần. Giống như mình ăn buffet, nó vẫn ngon hơn là ăn một món gạo lứt bố mẹ. Gạo lứt bố mẹ chỉ điều trị bệnh, nhất là bệnh bao tử, bệnh thận, bệnh gan thì tốt, còn các bệnh khác thì chưa chắc. Thì những pháp môn nó cũng có đáp ứng cho một số đối tượng nhất định, do các tổ thấy là thích hợp với một vài căn cơ, chứ không thể là cho toàn bộ mọi người được. Còn Đức Phật thì nói cho mọi người. Bát chánh đạo đó không khó đến độ như người ta đã nghĩ. Thiền định không khó đến độ như người ta nghĩ rằng là mình không có đủ trình độ để thực tập. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì những nước thuộc về nông nghiệp, tức là người dân chân lấm tam bùn với lao động tay chân, thì thường thích tịnh độ, bởi vì cái đó nó dẫn đến là trình độ dân trí thấp. Mà người dân trí thấp thì người ta là thích cái gì đó bình dân, giản dị, đơn giản thôi, không có phải nỗ lực nhiều làm nhiều. Còn những nước mà công nghiệp phát triển hiện đại thì thiền là thích hợp, vì họ sống giống như một cái máy, họ căng thẳng bởi cạnh tranh, bởi thời gian, bởi sức ép, bởi loại trừ, cho nên thiền sẽ giúp cho họ giải phóng nỗi khổ niềm đau. Dù là nước nông nghiệp hay là nước công nghiệp, thiền hay là tịnh độ, chúng ta vẫn thấy cả hai tông này phải đặt trên nền tảng của bát chánh đạo thì mới đến đây đến chốn được, bằng không cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi. Cái mà ta đạt được đó là sự an tâm, sự định tâm, chứ không phải là dứt điểm tất cả các nguyên nhân gốc rễ của khổ đau. ba yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về đạo đức. Nếu không thực tập đạo đức thì đừng có hòng mà có được dứt tâm bất loạn. Do vậy, học thuyết đế nghiệp vãng sanh do Trung Quốc tạo ra không có giá trị thật về nhân quả. Đế nghiệp vãng sanh là mang nghiệp phàm. Nghiệp phàm trong đó có nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp hưởng thụ, nghiệp phạm pháp, mà sanh về Tây Phương. Nếu chuyện đó mà có thật đó, thì trong vòng 30 năm thôi, ở trên Tây Phương sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3. Vậy trong Việt Nam đó chia ra là Hà Nội, rồi Quảng Nam, Bình Định, Sài Gòn, ở đâu cũng có hết. Và ta Tây Phương sẽ trở thành Ta Bà. Đang khi Tây Phương được định nghĩa là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, mà thượng thiện theo kinh định nghĩa là tam quả A-la-hán trở lên. Đừng nên quên điều này. Một đoạn khác trong kinh Di Đà mô tả Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của A Bệ Bạc Trí, dịch nghĩa đen là Bất Thối Chuyển. Bất Thối Chuyển trong kinh điển Pali định nghĩa là tam quả A-la-hán. Học thuyết đế nghiệp vãng sanh là sai 100% với Phật học. Do đó, nói tóm lại, rất kính mong quý Phật tử cứ làm thử đi. Nếu mình nghĩ việc mà thực tập bát chánh đạo là khó, cứ làm thử đi, coi xem được không. Biết đâu khi làm được rồi chúng ta sẽ ghiền bát chánh đạo. Và ai ghiền bát chánh đạo thì khỏe re, tức là an lạc hạnh phúc sẽ đồng hành với mình. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con thì hàng ngày vẫn lạy Phật, vẫn niệm Phật, và nghĩ rằng cái cách mà lạy Phật nhiều mà để tỏ lòng thành kính, đồng thời là một cách điều thân để cho cái thân này nó đỡ làm biếng về biếng. Cái thứ hai nữa là chúng con nghĩ niệm Phật thì niệm Phật là nhân, và cái quả là quả Phật, cho nên cũng một lòng hành thực hành những công việc đó. Chúng con cũng nghĩ rằng mình tu người tu đạo Phật vì tứ thánh đế của Phật là lời giống như là một bản tuyên ngôn của đạo Phật, thì chúng con cũng thường làm. Và như vậy là trong tứ thánh đế thì bao gồm cả bát chánh đạo, là chúng con làm như thế thì có tắc và có thiếu nữa không? A Di Đà Phật.
Trong nhiều buổi giảng chúng tôi thường khích lệ các Phật tử lại Phật mỗi ngày trung bình 49 lại. Việc lại Phật như thế sẽ có được 3 giá trị trong một. Thứ nhất, khi lại Phật với lòng thành kính, ngũ thể đầu địa, trán, hai gối và hai quỳ chỏ tiếp xúc mặt đất, chúng ta đạt được cái phước báo của lòng tôn kính. Phước thứ hai đó là việc lại Phật thường gắn kết với sám hối, mà sám hối là sự bắt đầu chuyển nghiệp bằng cái nhận thức rằng là tôi đã từng có những tội về luật pháp và lỗi về dân sự, tôi cam kết từ đây trở về sau không tái phạm nữa. Nhờ đó chúng ta trở thành một con người rất mới, hoặc là mới từ từ. Động tác đứng lên ngồi xuống của lại Phật đó là một sự vận động thể dục toàn thân. Khi đứng thì chân thành hình chữ bát, hai tay để ngang trước ngực, đưa tuần tự lên đến trán, rồi từ từ hạ người xuống. Hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, hai bàn tay tiếp giáp mặt đất. Lúc đó chúng ta hít một hơi thở thật sâu vào, Khi cơ thể tiếp với vật đất thì chúng ta thở hơi thở thật ra nhẹ nhàng, và lúc đó ngửa lòng bàn tay lên, quán tưởng rằng là lòng bàn tay ta đang nâng bàn chân của Đức Phật. Đó là lại. Văn hóa của Ấn Độ bày tỏ lòng tôn kính đó, đó là dùng bàn tay phải đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó để lên trên trán. Văn hóa này vẫn đang còn diễn ra hiện nay. Thì thời xưa người ta đến thể hiện như thế đối với Đức Phật, chứ không có lại. Bây giờ lại như vừa nêu, nó có cái tác dụng trị liệu rất là tốt. Và mỗi ngày đều giữ cái phong cách lại 49 lại, lại chậm rãi, lại có hít thở, lại có vận động cơ bắp. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng ta sẽ không phải tốn tiền đi bác sĩ. 3 trong 1 là điều mà chúng ta cần nên làm. Tuy nhiên, hãy tránh cực loan. Tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái, bụi cũng lại, bờ cũng lại, đường cũng lại, cái gì cũng lại hết như Tây Tạng. Cái đó là thuộc về khổ hạnh mà Đức Phật không khích lệ. Chỗ lại Phật phải sạch sẽ, bởi vì lỗ mũi chúng ta tiếp xúc với mặt đất mà. Và đừng quan tâm về cái việc cầu phước báo đang lúc lại, mà hãy trải nghiệm sự thư giãn đấy. Không có nghĩ tưởng gì hết. Tôn kính là duy nhất. Chúng ta thể hiện lòng thành của chúng ta để lại Ngài. Còn việc niệm Phật đó thì chẳng qua chỉ là một cái công cụ để chúng ta có được chánh niệm thôi. Còn ai nói rằng là việc niệm Phật có thể có được nhiều giá trị khác, đó là khích lệ thôi. Nếu mạnh dạng dựa vào bài kinh Bách Vụ thì việc niệm Phật cũng giống như chúng ta đọc toa thuốc. Đọc kinh cũng giống như là đọc toa thuốc. Trong kinh Bách Vụ, Đức Phật dạy thế này: có một thương gia giàu có dưới một chứng bệnh, cho nên ông đã cho mời rất nhiều các vị lương y về. Trong số đó có một ông trị rất giỏi, và cái toa thuốc mà ông cho người thương gia giàu có này đó là ngoài cái thuốc đông y còn có thêm một con gà ác. Vậy nấu chung với nhau, sau thời gian nó sẽ hết. Thì ông này ông chỉ làm được có 2 lần thôi, sau đó mấy ngày sau ông có làm nữa. Khoảng 1 tháng sau, khi gặp lại ông lương y, thì thương gia mới than phiền: tại sao tôi đã tốn quá nhiều tiền cho ông mà thuốc của ông không hiệu quả. Thì thầy thuốc hỏi là ông uống như thế nào. Ông nói hôm nay tôi ngưng uống rồi. Thì ông nói trời, tôi kêu ầu ông là phải uống liên tục mà ông đã ngưng uống, làm sao hết được. Đức Phật kết luận lại: kinh tức là những lời dạy của ta là để thực tập, chứ không phải là để nhớ thuộc lòng hay là để đặt trong viện bảo tàng. Phần lớn ngày nay các Phật tử đó vì không biết tiếng chữ Hán, cho nên đọc Phật á, đọc kinh Phật nghĩ tưởng rằng là mình có được phước báo, cho đó dành nhau mà đọc thật nhiều biến. Mà đọc nhiều biến thì phải đọc nhanh, mà đọc nhanh á thì giống như con vẹt, hoàn toàn không hiểu gì hết. Kết quả là chúng ta đang trả bài với Đức Phật, giống như là một học sinh trả bài trước cô giáo, một đứa con trả bài với cha mẹ trước khi đến trường. Đức Phật dạy chúng ta để làm, nhưng chúng ta đi trả bài Đức Phật thì đâu có lợi ích gì đâu. Tuy nhiên không thuộc thì không được, không lão thông thì không được, vì lão thông nó sẽ giúp chúng ta là ứng xử rất nhanh, ứng dụng rất hiệu quả. Do đó niệm Phật là để cho tâm mình được an ngay thời điểm chúng ta niệm Phật thôi. Chứ cho rằng niệm Phật mà có được giới, định, tuệ thì không cần phải tu gì nữa hết, cái đó là cương điệu. Nếu đó là một sự thật đó, có lẽ Đức Phật đã chẳng phải nhọc lòng mất 45 năm một ngày thuyết giảng nhiều bài kinh, mà trước khi chết Ngài còn phải thuyết giảng kinh nữa. Có lẽ là hiếm tìm thấy một nhân cách tôn giáo nào vĩ đại và nhiệt tình như Đức Phật lắm. Mấy ngày cuối mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang, kinh Niết Bàn của Nam Tông 50 trang, kinh Di Giáo 10 mấy trang, rồi dặn dò mọi thứ rồi mà Ngài mới đi. Trong đó không có cái nào nói là hãy ráng niệm Phật đi, tức là niệm Ngài. Đức Phật chết vì bệnh, bệnh ung thư bao tử, Đức Phật có bác sĩ riêng. Nếu mà niệm ngài mà giải quyết được thì tại sao ngài không niệm chính ngài đi? Rồi ai giải quyết chừng đó, ai cứu chừng đó. Cho nên hãy nên nhớ, niệm là một công cụ để có được chánh niệm, trì chú là một công cụ để có được chánh niệm, thiền là một công cụ để có được chánh niệm. Do vậy mà chúng tôi đã nói nhiều lần, ba tông này đó là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định, và đó là hai phần trong bát chánh đạo thôi. Cho nên nói đi nói lại là các quý Phật tử đang tu pháp môn nào cứ tiếp tục tu pháp môn ấy, nhưng mà đừng cực đoan là không đọc kinh điển Phật dạy. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, đừng cực đoan không làm các việc từ thiện. Có nhiều người cho chủ trương cực đoan lắm, chỉ có niệm Phật lại Phật là chuyên tu, còn làm cái gì khác là tạp tu. Từ cái một người đang tinh tấn trở thành một người lười biếng. Chứ có niệm đó không mà không làm việc gì hết thì làm sao có phước báo và công đức. Niệm Phật chỉ có phước tôn kính, lại Phật có phước tôn kính, không thể có phước trí tuệ, không có phước tài sản, không có phước thượng duyên và nhiều phước khác. Phước nào thì phải gieo trồng nhân đó, phải nên nhớ thế, chứ đừng có nói phước chung chung. Cho nên theo chúng tôi, nếu chỉ có niệm Phật và tụng kinh A-di-đà không thì hành giả Tịnh Độ Tông là quá thiếu. Ai tu theo mật tông mà suốt ngày chỉ tụng thần chú Đại Bi hay là thập chú hoặc là ngũ bộ chú hay là án ma đi bắt di hồng là quá thiếu. Và tương tự, ai tu tập thiền mà chỉ có tu thiền không theo lời dạy của các tổ Trung Quốc thì cũng là quá thiếu. Phải trọn vẹn đồng hành thì chúng ta mới được tốt đẹp hơn. Cũng giống như ăn buffet vậy đó, nhiều món, mỗi một món là một dưỡng chất, cái đó thì sẽ đảm bảo hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, chúng con có đọc trong sách rằng là Đức Phật sau khi chứng đạo ấy thì ngài sau khi đã ngồi mà chứng nghiệm, trải nghiệm những kinh nghiệm mà mình đã đạt được, thì ngài muốn có ý định là nhập Niết Bàn, bởi vì là cái giáo cái mà điều trải nghiệm ấy thì nó quá là vi diệu, và ngài nghĩ rằng là những chúng sinh thì căn cơ thấp kém thì sẽ khó mà hiểu được những cái điều mà ngài chứng. Nhưng mà may sau đó thì nhờ có chư thiên Phạm Thiên tới trình bày ấy, thì ngài cầu xin ấy, thì ngài mới không nhập Niết Bàn mà ở lại hoàng pháp, hoàng hóa với chúng sinh. Thì mong thầy nói cho giúp cái điều ấy với cho con.
Ngày hôm qua khi giải thích về tuần lễ thứ bảy đó, chúng tôi cũng có lướt qua về vấn đề này. Trong một số bản kinh thuộc kinh Tạng Pali có đề cập là sau khi giác ngộ đó, Đức Phật là muốn nhập Niết Bàn, vì ngài lo ngại rằng là có rất nhiều chúng sinh không cảm nhận được cái chân lý tứ diệu đế cao siêu, nên việc chuyển công bố công chân lý này có thể làm cho nhiều người thối thất tâm, phê bình chỉ trích chánh pháp và do đó bị tội đọa lạc. Cho nên Ma Vương đến khuyên ngài hãy nhập Niết Bàn đi. Sau đó thì Phạm Thiên, tức là Chúa Trời, ba lần đến cung thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật mới bắt đầu rời khỏi Bồ Đề đạo tràng trong vòng 49 ngày sau, đến trên Sanat để bắt đầu giảng bài kinh Tứ Diệu Đế. Đoạn kinh đó theo chúng tôi là đoạn được biên tập, tức là thêm thắt vào sau này, chứ thời Đức Phật thì không có đoạn đó. Trong kinh Đức Phật có đề cập, nhất là kinh Mười Đức Tin Chân Chính, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi chép trong kinh điển. Đức Phật đã nhìn thấy rất xa rằng là sau khi ngài qua đời đó, có những điều ngài dạy quá sâu sắc, người ta nhớ không hết, cho nên lặp lại không đủ. Cũng có rất nhiều điều ngài không có dạy, người ta thêm thắt vào vì một lý do nào đó. Ngài đã biết rõ trước việc này, cho nên đã cảnh báo đệ tử của Ngài là đừng nên vội tin. Nó khác với là đừng nên tin. Đừng nên tin nghĩa là mình rơi vào chủ nghĩa hoài nghi, cái gì mình cũng phủ bác hết. Mà phủ định là cách đơn giản nhất nhưng cũng dễ vi phạm một cái sai lầm nhất. Người biết ít thì dễ phủ định. Ở đây đó là các vị tổ mà biên tập kinh thêm cái đoạn đó vào đó là vì mục đích sau đây. Đất nước Ấn Độ này theo Bà La Môn giáo, tức là thờ Chúa Trời. Chúa Trời trong Bà La Môn gọi là Phạm Thiên. Mà bây giờ Phạm Thiên phải lại Đức Phật, là thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân đến 3 lần, theo đó Đức Phật mới đi giảng kinh thuyết pháp. Nó giống như muốn ám chỉ rằng Chúa Trời đã giao cái giang sơn cõi Ta Bà này cho Đức Phật. Như vậy các tín đồ Bà La Môn thay vì theo Đức Phật, thì sẽ nói theo Bà La Môn, thì hãy theo Đức Phật đi, vì Chúa của các vị còn là đệ tử Phật mà. Đó là một cái cách. Thực tế Đức Phật đâu có thừa nhận có Thượng Đế đâu. Làm gì có chuyện có cuộc đối thoại giữa Thượng Đế với Phật và Ma. Trong Kinh Cung Bộ có cái bản kinh này. Mục đích là dựng ra một cái câu chuyện hư cấu á, để nói triết lý vào. Về văn học người ta được quyền như thế. Ngày nay cũng có nhiều người viết những cuốn sách là đối thoại với Khổng Tử, đối thoại với Lenin. Họ xuất bản đàng hoàng. Hai người sống chênh lệch nhau đến 20 thế kỷ, hoặc là vài chục năm, làm sao cùng ngồi với nhau được. Nhưng các quan điểm của hai ông đó được cái người đối thoại đó lặp lại rồi phản biện, hoặc đúng hoặc sai, điều đó là được cho phép. Cho nên cái đoạn kia chỉ mang giá trị là để giúp cho những người theo Bà La Môn đến với Đức Phật, mà đến với Phật trong tình huống nào có lợi cho họ. Họ được giải phóng nỗi sợ hãi bởi Thượng Đế và các thần linh. Trong kinh Đức Phật khẳng định đó, một người có trí tuệ sẽ không còn hoài nghi và sợ hãi nữa. Đang khi cái thái độ do dự không muốn chịu pháp luân là thuộc về vô minh, mà Đức Phật chứng đắc giác ngộ thì làm sao còn vô minh nữa mà có cái đoạn này. Hơn nữa, cái động cơ đi tu của Đức Phật là để độ chúng sinh thì không có lý do gì sau khi giác ngộ Đức Phật lại thua lúc Đức Phật còn là thái tử. Ngài còn phải đi vượt thành vào ban đêm để trở thành nhà tâm linh. Năm nhà chính trị, tức là năm nước Cựu Dường Như, được nhà vua Tịnh Phạn biệt phái để thiếp một ngày về. Ngài còn quyết tâm không đi về thì không có lý do gì sau khi giác ngộ lại muốn chết đi. Đó là cái câu chuyện, nhưng mà dàn dựng hơi dở, hư cấu hơi dở, cho nên dẫn đến một số mâu thuẫn nhất định. Và có lẽ người Bà La Môn giáo cũng dựa vào cái mô típ này mà người ta nói ngược lại Đức Phật là quá thân thứ chính, để cho thay vì theo đạo Phật thì ta theo đạo Bà La Môn thôi. Đó là cũng là nhân quả, nó là một cách tiếu nào đó. Cái đó đoạn kinh vừa điêu là đoạn bị biên tập. Và cái cách mà để chúng ta phân định biết đâu là bị biên tập hay là còn nguyên thủy đó, là bất cứ một lời kinh nào mà trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa bằng 3 văn hệ, một bên là Sanskrit, một bên là chữ Hán, một bên là tiếng Pali, mà giống nhau thì cái tính nguyên chất của lời Phật dạy đó là chuẩn. Còn cái nào khác nhau chúng ta được quyền đặt vấn đề. Đặt vấn đề không có nghĩa là mình phủ định đó, để chúng ta tìm hiểu sâu hơn, xem là nó có bị biên tập thêm thắt về sau không. Thì về văn bản học thì các tu sĩ Phật giáo được giảng dạy trong các trường Phật học rất kỹ về vấn đề này. Thì vấn đề này là vấn đề chuyên sâu, chúng tôi nghĩ là không cần thiết để chia sẻ cho người tại gia tại đây. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nói một điều ngắn để chúng ta dễ hình dung. Giả sử 300 năm sau người ta khai quật lên lòng đất sau một trận động đất, có một số tác phẩm mà trong đó nó có những cái từ như là bức xúc, quyết thắng, xã hội chủ nghĩa, vân vân, thì ta biết là các tác phẩm này có sớm nhất là năm 1945 tại miền Bắc và năm 1975 tại miền Nam. Tức là dựa vào một vài khái niệm có mặt mà chúng ta truy nguyên được cái thời điểm sớm nhất của tác phẩm đó. Văn phạm cũng góp phần hình thành ra văn bản học. mỗi một cái thể chế chính trị ở quốc gia nào cũng vậy, nó có thêm một vài cái bổ sung về nhân phạm, cái cách nói trong ngôn ngữ khác nhau, cách diễn đạt khác nhau, vì nó liên hệ đến cái cộng nghiệp của giai đoạn đó. Và dựa vào cái đó chúng ta biết được tác phẩm này ra đời trước, ra đời sau, cái nào được biên tập, cái nào đó là nguyên chất. Và trong một văn bản mà văn phong nó khác nhau thì chúng ta biết là cái đoạn văn phong khác nhau số ít đó là được biên tập về sau này. Thì bằng phương pháp đó, các nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn bản học của Phật giáo đã truy nguyên được bản kinh nào có trước, bản kinh nào có sau, đoạn nào được biên tập, đoạn nào là nguyên văn, vậy thôi. Và cái đoạn mà anh Sơn vừa nêu, Phật do dự muốn nhập niết bàn sau khi giác ngộ, đó là đoạn được biên tập vì mục đích muốn hoằng hóa. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thì chúng con có chỉ kinh A Di Đà, thì trong kinh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu ở cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà có rất nhiều cảnh giới đẹp và có rất nhiều báu vật. Vậy thì cái sự giới thiệu đấy là ẩn dụ của Đức Phật nói lên điều gì, hay là cảnh giới đấy nó có những cái dẫn dắt con người mà bỏ được lòng tham sân si ở Sapa? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con được biết ạ. A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi hay. Thực ra các mô tả về bảy báo trong kinh A Di Đà là ẩn dụ. Bảy báo trong Phật học được gọi là bảy đài sản thánh. Mà mỗi một tài sản thánh đó là một đức tính tốt, một sự thực tập để chúng ta đạt được. Nếu bảy báo đó là có thật theo cái đi đà mô tả đó, thì có lẽ là không ai có thể sống được ở trên Tây Phương Cực Lạc. Chỗ nào có quặng vàng chỗ đó rất độc. Tương tự mã não, san hô, hổ phách, chân châu đều là những thứ tạo ra ít nhiều các độc tố tại khu vực xung quanh. Các công dân quặng mỏ vàng thường sống rất là yếu. Kinh A Di Đà mô tả đó là suối, ao, hồ, sông ở Tây Phương đều có bảy báo, vàng nó đầy ở dưới hết. Còn cây đó được cẩn bảy báo. Cây làm sao mà có bảy báo được? Cẩn là phải là gỗ, và mà gỗ được làm là phải cắt đứt từ cái thân cây thì người ta mới nạm vào được, mới chạm trổ được, điêu khắc được. Bình thường không thể được như thế. Như vậy đó là lời nói ẩn dụ chứ không phải là mô tả thật. Ở Tây Phương theo Kinh Di Đà là không có núi, không có biển, nhưng mà cũng có tiếng chim hót líu lo, rồi chim hai đầu nữa. Cộng mạng chi điểu là chim hai đầu, giống như ca Diệt Đức vậy đó, hai đầu một cơ thể. Rồi sau đó kinh lại nói rằng là đây là những con vật không phải là thật, mà là những con vật biến hóa, giống như chim hình nộm. Và mục đích biến hóa ra là để cho tiếng pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, tam pháp ấn được tuyên giảng thường xuyên. Ngày nay đó là Trung Quốc và Đài Loan đang đi dẫn đầu vào lĩnh vực này, chế ra những cái máy niệm Phật đó. Có nhiều điệu khác nhau. Thì giống như con loài chim ở trên Tây Phương thôi. Có gì đâu khác. Đó là những lối nói ẩn dụ. Và có lẽ là dựa vào các lối nói ẩn dụ này mà người ta đã chế tác ra các máy niệm Phật. Còn phương Tây thì là máy vi tính, rồi có những cái iPod, iPhone đều có thể chứa các dữ liệu âm thanh, mở nghe bất cứ lúc nào, chứ gắn vào lỗ tai là có thể nghe thường xuyên. Điều quan trọng đó, kinh A Di Đà mô tả, để được giảng sanh Tây Phương, tấm visa đó phải được mua bằng 5 điều kiện. Điều kiện 1 là căn lành lớn, tức là hết tâm sân si, mà hết tâm sân si là chứng được tam quả đó. Điều kiện 2 là công đức phước báo lớn, tức là làm giảng thì công đức, chứ còn mà chỉ có biết niệm Phật tụng kinh không thì chẳng có phước thiện, là thiếu cái điều kiện này. Điều 3, tạo nhân duy tốt lớn, tức là tạo môi trường, điều kiện hoàn cảnh cho người thân cùng tu, cho những người mình quen cùng hướng về Phật Pháp. Nếu ai không độ được người thân là thiếu điều kiện thứ 3 nè. Điều kiện 4 là quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu ta bà làm chính nhân để xây dựng tịnh độ. Gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót lưỡi lo, điều diễn nói, tứ diệu đế, bát chánh đạo. Điều 5, nhất tâm bất loạn. Rất tiếc là phần lớn các vị truyền bá tịnh độ tông đã không đá động đến 4 điều kiện đầu, mà chỉ nhấn mạnh đến điều kiện thứ 5 thôi. Cho nên khó đạt được nhất tâm, bởi vì không có được căn lành lớn, tức là không hết được tham sân si thì ngồi xuống là phiền não trỗi dậy thôi, là điều chắc chắn. Nhưng chúng tôi cam kết với quý vị rằng là khi một người nào đó đạt được 5 điều kiện này rồi đó, thì không còn ai muốn sang Tây Phương làm gì nữa. Bởi vì ở ngay địa điểm mà họ đạt được, họ đã trở thành thánh rồi. Mà thánh nhân cần gì phải vãng sanh Tây Phương? Mà thánh theo đường của Phật giáo là tùy sở trụ xứ thường an lạc, ở chỗ nào cũng được an lạc hết. Tại sao chúng ta muốn Tây Phương? Tại vì chúng ta khổ ở đây quá, chúng ta muốn về đó. Tại sao nhiều người muốn vượt biên sang Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada, Úc? Vì Việt Nam nghèo quá sau năm 75, và có nhiều cái bất thuận lợi quá, nhiều trù dập quá, cho nên người ta muốn tìm một mảnh đất hứa tốt đẹp hơn. Còn bây giờ rất nhiều người ta đâu muốn ở Mỹ nữa đâu. Những người thành đạt thì ta lại muốn về Việt Nam để lập nghiệp, để làm giàu. Cho đến lúc nào chúng ta còn khổ đau ta, thì ý niệm sanh Tây Phương còn có mặt như là một sức thu hút. Khi ta tu tập đúng bát chánh đạo trên nền tảng tứ diệu đế thì chúng ta không còn phải bận tâm sanh ở đâu nữa. Và dựa vào cái nội dung này mà tất cả các thầy tu và sư cô theo truyền thống Đại Thừa, không có thầy tu sư cô nào phát nguyện giảng sanh cả. Nếu có là họ tự mâu thuẫn thôi. Vì mỗi buổi sáng tại các chùa, thầy cô nào cũng đều đọc hai câu này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoàng. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì tôi tình nguyện không chứng đắc Niết Bàn. Tây Phương chỉ là một phương tiện để từ đó ta tu đạt được Niết Bàn thôi. Nghĩa là người tu tiếp tục có mặt ở cuộc đời này. Chúng ta thử hình dung một cái thế giới mà toàn là thánh A-la-hán trở lên không thì lợi lạc cho ai? Đâu có phàm phu đâu mà độ. Còn một người mà chứng được sơ quả thôi, nếu tiếp tục ở cuộc đời này đó, lợi lạc hàng triệu người. Cỡ như trình độ tâm linh của em Ba Cơ đã giúp cho hàng triệu, hàng chục triệu những người cùng đinh tại Ấn Độ này trở thành Phật tử và được lợi lạc. Mà nếu ông ấy mà sanh về Tây Phương, ông ấy mất cái cơ hội để làm công việc đó, ông ấy sẽ bị thất nghiệp trên Tây Phương. Trên Tây Phương còn ai khổ nữa đâu mà đi làm. Vì đó Tây Phương có thật hay không không còn quan trọng nữa, mà Tây Phương là một cái cớ để chúng ta thực hiện 5 điều mà Đức Phật muốn đây. 5 điều này sẽ làm cho chúng ta thiết lập Tây Phương cực lạc tại mỗi ngôi nhà, tại mỗi nơi mà chúng ta đang sống. Đó là triết lý của Đại Thừa. Chúng ta dùng cái chữ triết lý trong dấu ngoặc kép. Nên đọc kinh Đại Thừa mà chỉ hiểu theo nghĩa đen không là uổng lắm. Phải hiểu theo nghĩa triết lý thì giá trị và sự thực tập nó sâu sắc hơn. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, con cũng là Phật tử mới được quy thì cũng sinh hoạt ở đời thường ở ngoài thì cũng thấy có nhiều cái vấn đề của tôn giáo, của nhiều nhiều tông phái của trong cái Phật giáo của mình thì cũng chưa có thống nhất một cái tôn chỉ là làm mạnh cái hoằng hóa của cái Phật của mình. Do đó muốn hỏi thầy là những cái căn bản nhất của người là Phật giáo, những cái tín đồ Phật giáo mà nếu trong cái thời điểm hiện giờ đang khó khăn trước tình hình của là cái như của một người Phật giáo mà sống ở trong cái thời đại này thì cái vai trò của hoằng hóa Phật giáo nè, bảo vệ đất nước nè, có đi ngược lại với những cái tôn chỉ về từ bi, đó là những cái mà cái cơ bản là cái như thầy có cái lời khuyên như thế nào để chúng Phật tử sống một cuộc đời là vừa giúp ích cho đạo, giúp ích cho quốc gia. Đây, nhìn tóm tắt thế.
Đạo Phật không có được sự thống nhất toàn cầu á, Âu cũng là một điều hay. Nhờ đó mà tính phong phú và sáng tạo đó, nó được mở rộng khắp mọi nơi. Còn công giáo La Mã đó là chỉ giảng kinh một kiểu, giống như triết học Marx Lenin, sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng có một kiểu thôi, không có sáng tạo. Lý do là triết lý đạo Phật nó cao, tiếp cận dưới góc độ nghĩa đen chỉ trắng á, thì chúng ta sẽ có thể đi vào tín ngưỡng. Tiếp cận dưới góc độ lớp biểu tượng và triết lý đó, chúng ta sẽ mở tuệ giác chúng ta sâu sắc hơn. Cho nên giảng một kiểu á, thì nó là không thích hợp với triết lý của đạo Phật. Do đó quý vị cũng đừng nên thắc mắc tại sao thầy A thì giảng khác với thầy B cũng cùng một vấn đề. Rồi giống như truyện Kiều ở lớp 6 học khác, lớp 9 học khác, đại học học khác và tiến sĩ học khác. Một vấn đề thôi, nhiều cấp học sẽ có cái cách lý giải khác nhau. Phần thứ hai của câu hỏi đề cập đến giới không sát sinh, học thuyết hòa bình, tham gia quân sự để bảo vệ quê đất nước thì có ngược gì với nhau hay không? Vì vậy cái chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc nên được hiểu như thế nào? Đức Phật từng là một nhà chính trị. Đức Phật trở thành nhà tâm linh với hai bàn tay trắng. Và Đức Phật thấy rất rõ sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc là cái phương thức tốt nhất để cứu giúp dân tộc đó thoát khỏi nỗi đau và làm cho Phật giáo có cơ hội để phụng sự đất nước. Cho nên trong thuyết bốn trọng ân được Đức Phật thiết lập tại tuần lễ thứ hai, khi nhìn về cây bồ đề bất biết ơn, ơn tổ quốc được Đức Phật xác định bao gồm là ơn những người cầm cân nảy mực quốc gia đúng luật pháp để cho dân có được nhân quyền, bình đẳng và phát triển bền vững. Và trong kinh điển Pali, Đức Phật đã dạy bài kinh 7 yếu tố để phát triển một đất nước bền vững. Đức Phật cũng đưa ra 10 điều kiện đạo đức và luật pháp để một nhà vua cai trị đất nước, lợi ích cho dân, lấy dân làm gốc. Kinh Hiền Nhân đó, Đức Phật lại dạy về cái tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là quản trị, và nhiều bài kinh khác, trong đó có kinh Hoa Nghiêm, có kinh Bát Nhã, có kinh Bát Niết Bàn, có kinh Nhân Vương Hộ Quốc, đều có những đoạn, những trang và những phẩm đề cập đến cái nghệ thuật mà một nhà quản trị quốc gia cần phải làm và hồi đáp lại thì các trong dân trong một nước cần phải hồi ứng. Một trong những cái hồi ứng theo lời Phật dạy đó là khi xã tắc lâm quy thì những người dân phải có trách nhiệm tham chiến. Và dựa vào học thuyết này đó mà các vị tu sĩ Phật giáo đại thừa đã có nhiều vị cởi áo cà sa khoác chiến bào, tức là đi lính luôn á. Sự kiện đó đã được Đức Phật đề cập ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Ngài Ca Diếp hỏi Đức Phật: Bà Thế Tôn, con được nghe Ngài kể có một kiếp xa xôi, Ngài còn là một vị đang tu Bồ Tát Đạo, có 50 vị Bà La Môn phá Phật Pháp, giết dân lành, xương chất thành đống, máu chảy thành sông. Ngài đã giết họ mà tại sao Ngài không bị trở ngại cho con đường tâm linh, lại có thể trở thành Bồ Tát sớm hơn, để ở kiếp này Ngài trở thành Phật? Câu trả lời của Đức Phật là khi Đức Phật làm công việc đó, Ngài hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là từ bi lớn, thương hàng triệu người vô tội bị giết chết và thương những kẻ sát nhân cuồng tín cuồng đạo mà làm công việc ra tay mang cái nghiệp xấu về bản thân mình để cho hàng triệu người được sống, và những người bị giết chết đó sẽ không còn cơ hội để tạo thêm nghiệp sát nữa, cũng là tạo cái phước cho họ. Thứ hai, Ngài có dũng khí lớn, tức là dám phát tâm mang nghiệp cá nhân về cho mình để cho hàng triệu người sống được hạnh phúc và bình an. Thứ ba, có trí tuệ lớn, dám làm cho nền tảng từ bi và để chặn đứng lại cái nỗi khổ niềm đau cho nhiều người. Nếu mà cái lượng hành động sát nghiệp đó đã hội đủ được bi, trí và dũng, cho nên nghiệp xấu và nghiệp tốt trong tình huống này trổ quả cùng một lúc. Việc Ngài giết các vị sát nhân ác đức đó thì Ngài mang nghiệp riêng, nhưng Ngài gieo trồng sự sống cho hàng triệu người và cho những người đó không có cơ hội để tạo nghiệp xấu nữa là một cái cực kỳ đại phước. Và nhân quả là một luật bù trừ, cái nào mạnh cái đó khống chế, cái nào yếu cái đó bị loại trừ. Cho nên bù đi sớt lại thì cái phúc của Đức Phật vẫn lớn hơn. Dựa vào đoạn kinh này á, chúng ta nên lưu tâm, khi một nghĩa sĩ làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi, cũng là bóp cò, bắn súng, đâm người chết, nhất là giặc, đừng nên khởi lên cái tâm sân hận trả thù, mà phải phát xuất từ cái tâm bi, trí và dũng, thì cái nghiệp sát hại sẽ ít và cái phước bảo vệ đất nước sẽ nhiều, và đó là cái phước hòa bình. Cho nên học thuyết từ bi, học thuyết bất sát của đạo Phật không cản lại cái con đường độc lập chủ quyền của dân tộc, vì Đức Phật kêu gọi mọi người phải yêu nước mà. Do đó phải hiểu đạo Phật đúng để chúng ta ứng dụng một cách hài hòa và không cảm thấy mâu thuẫn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua ngưỡng cửa 100 tuổi, xuất thân từ một nhà giáo mà lại có một tuổi thọ, đã khi ông là người chỉ đạo trực tiếp cho cuộc chiến Điện Biên Phủ, biết bao nhiêu người đã chết. Bằng lòng yêu nước, bằng tâm từ bi, thì cái nghiệp sát đó không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc, cái công lao mà ông đã mang lại cho đất nước. Đó là một cái tấm gương cụ thể đã còn sống mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Có lẽ Võ Nguyên Giáp là một vị tướng duy nhất cho đến thời điểm hiện nay sống họ như thế. Mỗi ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp đều ngồi thiền. Khi còn khỏe mạnh á, đến chỗ này chỗ nọ, ông lại thuyết giảng về thiền, hướng dẫn người ta tập thiền, và các quân đội được ông hướng dẫn cũng thực tập thiền theo. Rất đặc biệt, rất ngoại lệ, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Cho nên tóm lại, người thực tập với không sát hại sẽ không gây phương hại gì đến cái việc bảo vệ chủ quyền độc lập của đất nước. Trong trường hợp tự vệ, chúng ta được quyền. Nhà nhớ đừng khởi lên tâm sân hận, tâm trả đũa trả thù, thì cái nghiệp ăn quán giang hồ sẽ được giảm đi. Và vào thời Công Phu Chiều ở các chùa Đại Thừa đó, nó có một cái bài kệ Tán Dương Hộ Pháp: bảo chữ chấn ma quân, công đức năng luân. Bảo là cầm, chữ là cái chày kim cương, chấn ma quân tức là dẹp ma. Ai làm được công việc đó, công đức không thể nghĩ bàn. Chùa Đại Thừa thì được có hai ông thiện và ông ác. Ông thiện được hiểu giống như là hộ pháp, ông ác là trừng phạt kẻ ác chứ không phải là kẻ tạo tội, qua hình ảnh tiêu diệt đại sĩ. Như vậy Phật giáo đó, một mặt đó truyền bá đạo đức để đề cao cái thiện, qua hình ảnh của ông thiện, mặt khác đó phải tôn trọng luật pháp và khích lệ luật pháp trở thành là cái giềng mối để cho cái ác bị nghiêm trị và trừng phạt. Khi sử dụng luật pháp để nghiêm trị kẻ ác thì nó không có liên hệ gì, thương tổn gì đến lòng từ bi. Người có từ bi, trí tuệ và dũng khí mạnh sẽ có thể ứng dụng thiện và ác như vừa điêu, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, đúng tình huống. Vì đó học thuyết của Phật giáo về bát sát đã góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng trong những tình huống bị ngoại xâm, chúng ta phải biết hy sinh, chấp nhận cái nghiệp riêng của bản thân mình để cho đất nước được hạnh phúc.